Nhà con đi xem bói ở điện, thầy gọi hồn và hồn người thân nhập về báo nhà có vong, làm cho trẻ con quấy khóc liên tục và nguy hiểm tính mạng. Sau đó, nhà con nhờ thầy bói làm lễ cúng rất lớn để bắt vong và cấp lá số cho cả nhà. Tại lễ, thầy bói cúng và đức ông nhập về báo chỉ cấp lá số cho chồng và con trai, còn và con trai một, con trai đầu đó, con trai cả đó, còn con trai hai, tức là con thứ đó, và vợ phải làm lễ khác. Do lễ hết nhiều tiền nên con xin khất. Cách đây 28 ngày, vợ con đã mất vì bệnh hiểm nghèo, vì bệnh sốt xuất huyết nặng. Vậy thầy cho con hỏi, có phải do không làm lễ không? Làm sao để an toàn cho hai con trai của con? A Di Đà Phật. Ở đây chúng ta thấy là gì? Cái việc tín ngưỡng, việc tâm linh và mê tín là dị đoan. Nó chỉ cách nhau giống như chúng ta lật úp bàn tay này thôi các quý vị. Cái việc tín ngưỡng và tâm linh là như thế nào? Và mê tín dị đoan là như thế nào? Thì thông qua một sự kiện, một công việc mà Phật tử này đưa ra câu hỏi, chúng ta thấy ngay thế nào là tín ngưỡng, thế nào là tâm linh và thế nào là mê tín dị đoan, lừa đảo mọi người. Và chúng ta thấy bây giờ không ít những vị ở trong đạo cũng như ở ngoài đời, họ tôn xưng họ là một bậc thầy, có thể là thầy tu, có thể là thầy cúng, có thể là thầy phong thủy, vân vân. Và họ tìm cách để họ đe dọa, họ lừa gạt những người mà nhẹ dạ cả tin, những người tin vào tâm linh nhưng mà không có đủ chính kiến, không có đủ niềm tin một cách chân chính, cho nên nghe họ nói một cái là sợ, họ bắt thế nào phải làm theo. Và nếu không làm theo thì họ dọa là gì? Là chết chóc, là hoạn nạn, là này nọ kia, vân vân và vân vân. Đó. Mà như trong trường hợp một Phật tử này hỏi thì nói rằng trước có đi xem. Đi xem thì họ bảo là trong nhà có vong cho nên phải làm lễ bắt vong. Vì để vong ở trong nhà thì rất là nguy hiểm. Nhưng khi làm lễ thì họ lại bảo là gì? Lại Phật tử này nói là làm lễ thì họ lại bảo là có đức ông. Đức ông nhập vào và báo rằng ấy, chỉ cấp số cho chồng và đứa con trai cả thôi. Còn đứa con trai thứ hai và vợ thì không cấp mà phải làm một cái lễ khác. Mà ở đây đặc biệt là lễ thì rất là nhiều tiền. Phật tử này nói là hết rất là nhiều tiền, nhưng không nói là bao nhiêu ở đây. Nhưng chắc chắn một cái lễ như vậy nó phải vài chục triệu trở lên. Nếu mà các Phật tử chúng ta ở thành phố mà có điều kiện kinh tế khá giả thì không nói làm gì. Nhưng còn nếu ở nông thôn, xin thưa các quý vị, một cái đàn lễ mà 10 triệu, 20 triệu đã là cả một vấn đề khủng khiếp rồi. Vì các vị biết không, những người nông thôn chân lấm tay bùn, cuộc sống họ rất là gì, chất phác, đáng yêu. Cuộc sống của họ chỉ có gì, đủ ăn đủ tiêu trong gia đình của họ thôi. Thì xin thưa các quý vị, có khi cả nhà không có lúc nào có được 5 triệu để dành ở trong nhà. Nhưng mà không may đi xem họ phán như thế mà bảo một cái đàn lễ như vậy mà 20-30 triệu thì lấy vào đâu? Đi vay đi mượn. Ngày xưa chúng tôi, xin lỗi các vị, chúng tôi còn ở tại gia, chúng tôi chưa xuất gia cũng thế rồi. Gia đình chúng tôi chưa đầy một năm mà mất trong dòng họ mất cả 5-6 mạng người rồi. đi xem người ta cũng bảo trùng tang trùng phục, rồi phải làm lễ cúng cấp này nọ. Bà cụ nhà tôi thậm chí là phải đi xin họ hàng, nhà thì cho bát gạo, nhà thì cho con gà, xong rồi đem bán đi để lấy cái tiền đó. Xin từng bát gạo, xin có nhà thì cho con gà, có nhà thì cho cân gạo trong họ hàng, đi xin hết. Xong rồi bắt đầu là về đem bán đi mới có đủ cái tiền đó để làm một cái lễ nho nhỏ. Nhưng lễ xong rồi á, đâu có khỏi đâu, vẫn thế. Lúc chưa lễ thì người ta bảo lễ xong là khỏi đấy, nhưng lễ xong là tôi có khỏi đâu, mà cuối cùng là phải gì, xuất gia cho đến bây giờ mới khỏi. Còn lúc đấy có khỏi đâu, sau này phải xuất gia thì chi họ dòng họ mới gì mới được yên, bản thân mình cũng mới gì mới được yên. Lễ xong cũng không khỏi đấy. Còn cái trường hợp này á, thì chúng ta thấy cái trường hợp rồi, nó ở đây nó mang cái tính chất là gì, gần như là lừa đảo đây rồi. Vì sao phải làm cái lễ rất tốn kém như thế? Tại sao mà là bảo Đức ông hiện lên, Đức ông nhập vào, Đức ông phán cho, bảo là chỉ cấp cho cái bùa bình an cho cái chồng và đứa con lớn thôi, còn vợ và đứa con nhỏ không cấp, và bảo phải làm một cái lễ khác nữa. Mà lễ khác nữa thì đương nhiên là phải gì, vài chục triệu, ít nhất vài chục triệu nữa. Cho nên gia đình nhà Phật tử nói là số tiền lễ là rất là nhiều, cho nên là không có, vì vậy mà xin khất. Xin khất. Xin thưa các vị, chúng ta nghĩ xem, nếu là một người thầy cứu nhân độ thế, không chỉ là thầy tu người xuất gia đâu, mà là người, những vị thầy chân chính ở ngoài xã hội cũng thế, như những người làm thầy cúng, thầy đồng bóng hay là vân vân gì đó, cũng có rất nhiều những vị thầy gì chân chính. Thực sự họ đi làm lễ là vì giải tỏa cái vấn đề tâm linh, vấn đề tín ngưỡng cho người dân. Họ cũng không màng gì đến tiền tài của cải. Lễ xong tùy theo các gia đình, gia đình có thì hậu tạ bao nhiêu thì họ nhận bấy nhiêu, mà không hậu tạ thì họ cũng hoan hỉ vui vẻ thôi. Thầy biết cũng có những người thầy như thế ở ngoài xã hội. Nhưng ở đây chúng ta thấy cái vị thầy này thì là vòi vĩnh như thế là không tốt rồi. Người thầy thực sự, một người thầy thấy chúng sinh khổ, thấy nhân dân khổ, mà họ không có thì phải có cái gì đâu. Cho được chồng người ta lá bùa bình an, cho vợ, cho con cả một lá bùa bình an rồi, tại sao không thêm cho vợ một lá, thế thì cho đi, cho con trai thứ hai một lá nữa đi, mà còn bắt họ phải làm thêm một cái lễ nữa. Đây là mang tính chất là gì, gọi là lừa đảo ở đây rồi. Đó. Nhưng mà thật sự là không may, cho Phật tử này nói là 28 ngày sau thì vợ đã bị mắc bệnh hiểm nghèo, ở đây ghi là bị sốt xuất huyết nặng và không may qua đời. Đây thực sự là cũng là một cái điều rất là buồn, và thầy cũng chia sẻ với Phật tử này và cái ông pháp hội này cũng nhất tâm hồi hướng để cầu siêu cho vong linh của vợ của Phật tử này cũng sớm được siêu thoát trong pháp hội này. Và Phật tử này cũng không phải lo lắng, không phải suy nghĩ, không phải lo cái việc đó đâu, vì đây nó là cái sự trùng hợp thôi, chứ không phải là Phật tử này không làm được cái lễ đấy mà để cho con ma nó bắt mất vợ Phật tử này đi, không có cái chuyện đấy. Thầy khẳng định ở trong pháp hội mấy nghìn con người chúng ta này là không có cái chuyện đấy. Cho nên Phật tử này từ giờ trở đi cũng không phải áy náy, không phải phiền não, không phải ân hận là do mình không chạy đủ cái số tiền để làm lễ, cho nên vợ mình mới mất như vậy. Thầy cũng chắc chắn để nói với Phật tử này như thế để Phật tử yên tâm, không phải lo lắng. Còn cái việc Phật tử này trong 3 ngày pháp hội, cái việc quan trọng nhất của đối với Phật tử này bây giờ đó là gì? Nhất tâm. Cùng tu tập với các sư và các Phật tử trong đạo tràng, nhất tâm 3 ngày pháp hội lấy công đức này để hồi hướng, cầu siêu cho phu nhân của mình sớm được giải thoát, sớm được sinh về cõi lành. Thậm chí là nếu mà đủ duyên nữa thì được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc nữa thì càng tốt. Cái việc làm quan trọng nhất bây giờ là như thế. Còn cái việc trong gia đình Còn đứa con thứ hai nữa thì Phật tử này cũng không phải lo, thì cũng hồi hướng nhất tâm cầu an cho toàn thể gia đình, để các sư cũng sẽ và đại chúng cũng sẽ chú nguyện cho yên tâm, không phải lo lắng cái việc đó. Mà về cũng không phải gì đến gặp cái ông thầy đó nữa, ông lại dọa cho lại mất thêm tiền, lại còn phải lo. Thôi cắt đi. Sau 3 ngày pháp hội thì thỉnh kinh Địa Tạng về, mà tụng kinh trong vòng 100 ngày, cái tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cầu siêu cho vợ và cầu an cho toàn thể gia đình. Các thầy cũng hướng tâm để chú nguyện cho gia đình Phật tử này được âm siêu dương khánh, cát bảo bình an. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con ở xã Vạn Điểm, Thường Tín. Con có cơ duyên biết đến chùa thầy mới được 3 pháp hội. Con được nghe thầy giảng vấn đáp hay quá, nên hôm nay con xin hỏi thầy một việc như sau. Thế thì giảng không hay thì không hỏi à? Giảng hay thì mới hỏi, giảng không hay thì không hỏi. Mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con. Gia đình con mất rất nhiều mộ, cụ thể là 2 mộ ông cộng bà nội của chồng con, 1 mộ mẹ già, 1 mộ cô chồng con, 2 mộ của 2 anh là liệt sĩ. Nay gia đình nhà con muốn làm mộ giả để làm nơi thắp hương, có được không thầy? Nếu được thì phải làm thế nào? Xin thầy hoan hỷ chỉ giúp nhà con ạ. Con xin kính tạ thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Trường hợp mà như Phật tử này nói, gia đình mất khá là nhiều mộ của các cụ, cả ông nội bà nội, và mộ mẹ già, mộ cô chồng, rồi 2 mộ của anh, 2 mộ của liệt sĩ nữa. Như vậy là mất khá nhiều. Thì gia đình có hỏi rồi, bây giờ muốn làm đắp cái mộ giả, xây cái mộ giả để thờ cúng có được không? Thầy nghĩ là cũng được thôi. Cũng được. Bởi vì trường hợp này thì thầy trả lời là cũng được. Vì không thể tìm được mộ của các cụ thì chúng ta làm một cái khu lăng mộ, nó cũng vừa vừa thôi, đừng có đẹp quá. Đủ trang nghiêm thanh tịnh là được. Chúng ta làm nó tốn kém quá, đẹp quá, chi vào đó hàng mấy trăm triệu, thậm chí là mấy tỷ, vài chục tỷ thì không nên. Vì hôm trước có mấy Phật tử lên đây lễ nói với thầy ở cái khu Nghĩa Trang ở bên Vĩnh Phúc. Chúng ta biết có những gia đình họ mua cái khu đất để làm mộ mấy nghìn mét vuông. Chúng ta biết bao tiền không? 67 tỷ đồng. 67 tỷ một khu đất để làm lăng mộ. Còn 20 tỷ, 30 tỷ, 15 tỷ, 10 tỷ là chuyện bình thường. Một cái để đặt một cái khu mộ đó. Mấy ngôi, mấy nghìn mét. Bây giờ chúng ta thấy nhiều người họ có tiền, họ phung phí quá. Mua một cái khu làm lăng mộ cho các cụ thôi mà nguyên tiền đất là 67 tỷ đồng. Đấy. Cái chú này chú nói chắc chắn là đúng, vì vợ chú là công an. Vợ là công an. Mà chú này biết chính cái người mua đó. Kinh khủng. Chúng ta thấy xã hội bây giờ có những người họ tiêu tiền một cách này, nó hoang phí vô cùng. Nhiều người nghèo miếng ăn ấy không đủ. Mùa đông ấy, quần áo ấm còn không đủ mặc ở trên vùng cao. Vậy mà họ tiêu tiền một cái cách này. Đấy là chưa xây dựng đấy nhá. Mua mỗi đất nó có mấy nghìn mét thôi. Mua cái trên cái chỏm đồi, cái khu lăng mộ ở bên Vĩnh Phúc. Khủng khiếp như thế. Đấy là trường hợp mà chú ấy nói với tôi đấy. Còn nếu mà xây dựng nữa thì không biết nó hàng bao nhiêu tỷ nữa. Cho nên thầy khuyên các Phật tử chúng ta này, tất cả các Phật tử chúng ta xây mồ mả cho các cụ gia tiên, xây làm sao nó chỉ đủ trang nghiêm là được. Đừng có xây to quá, đẹp quá, Vì sao mà thầy khuyên là đừng xây to quá, đẹp quá? Vì sợ các cụ gì? Chấp vào đó. Các cụ coi cái chỗ đó là cái nhà ở của các cụ là vĩnh cửu, và các cụ không muốn gì? Không muốn tu tập, không muốn tạo phúc, và không muốn gì? Đi siêu thoát. Bây giờ còn con còn cháu, còn người làm phúc làm thiện để hồi hướng, để cúng kiếng cho. Ngày giỗ ngày Tết còn cúng kiếng cho. Nhưng khi con cháu là gì? Nó cũng sẽ phải già và phải gì? Phải chết. Mà các cụ ngày xưa nói không ai gì giàu được bao nhiêu? Không ai giàu được ba họ à? Không ai khó được chín đời à? Không ai giàu được ba họ, không ai khó được ba đời à? Có phải không? Ô, cái câu này nhiều người nói lắm. Nhiều cái người ca dao tục ngữ này cũng nhiều cái người nói họ khác nhau lắm. Đó. Không ai giàu chín họ, không ai khó được ba đời, vân vân. Có người thì nói là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, hay là khó ba họ gì đó, vân vân. Nhiều người nói câu nói thôi thì cái đấy tùy chúng ta hiểu thế nào thì hiểu. Nhưng mà xin nói với các quý vị, con cháu bây giờ đang vào lúc thịnh lúc vượng thì nó có thể nó đầu tư nó như thế, nó cúng kiếng, nó báo hiếu ông bà tổ tiên thì cũng là quý thôi. Nhưng mà còn rất nhiều những việc nó có công đức phúc báo hơn nhiều để hồi hướng cho các cụ gia tiên ấy, cửu huyền thất tổ của chúng ta. Không cứ là cứ phải xây mộ to mộ đẹp mới phát đâu. Cái không cứ là phải mua cái miếng đất là đến mấy chục tỷ như thế mới phát đâu. Cái đấy là trường hợp, cái trường hợp đấy nó nói là cái chú ấy nói là đấy là bạn mà chú ấy biết. Còn nói là có một cái trường hợp còn mua đất còn khủng khiếp hơn, gần 300 tỷ. Gần 300 tỷ một khu đất để xây lăng mộ. Khủng khiếp như thế. Chúng ta biết rằng ở xã hội về trường hợp này thì phải xem xét lại xem họ như thế nào, kiếm tiền ở đâu mà nhiều thế. Họ phung phí như thế. Cho nên nếu chúng ta có, thầy nói với các chúng ta thì chắc chắn là không nên làm những cái việc như thế rồi. Có thì chúng ta thì làm sao nó đủ trang nghiêm thanh tịnh là được. Nhìn bên cạnh trong cái nghĩa trang đấy, khu lăng mộ của dòng họ của gia đình chúng ta nó không quá gì, nó không quá nhỏ, không quá bé, không quá xấu là được. Cứ đều đều như nhau thôi, cũng đừng có trội quá, đừng có đẹp quá để họ đi qua đi lại mỗi người họ chửi cho một câu. Người khen cũng có, mà người chửi thì chắc chắn cũng sẽ không gì, không ít đâu. Vì bản chất của con người ta thì hay thì khen, hèn thì chê. Hơn họ thì họ gì? Họ ghét. Mà kém họ thì họ gì? Họ khinh. Cho nên chúng ta cứ gì? Bình bình thôi. Ở trong đó cứ vừa vừa thôi là được. Đó. Thưa các vị, cứ vừa vừa thôi. Ở trong cái dạng chung chung trong đó thôi là được. Để cái số tiền đó chúng ta đi phóng sinh tu phúc, chúng ta đi bố thí cho người nghèo, chúng ta đi làm cái công việc phúc thiện để hồi hướng công đức cho những người đã khuất kia. Đó mới là những người con gọi là chí hiếu. Đó mới là những người con gọi là chí thành, chí kính, như lý, như pháp để tri ân, báo ân các cụ gia tiên, cửu huyền thất tổ vậy. Còn xây mộ to, làm cỗ lớn, ăn uống linh đình, không phải là báo hiếu tốt nhất cho các cụ, cho những người thân mới khuất đâu các quý vị. Đó, khẳng định với các quý vị cái điều đó như thế. Nó chỉ đem lại cái đẹp mắt và đem lại một tiếng khen của một số những người họ nịnh bợ mình mà thôi. Đó, cho nên thầy khuyên là bây giờ cũng đang là cái mùa xây mồ xây mả, sang cát thay áo cho các cụ gia tiên, dòng họ, người thân nội ngoại đã qua vãng của chúng ta. Để làm như thế nào đó cho nó, người chúng ta học Phật rồi, để cho nó như lý như pháp, không quá tốn kém, nhưng mà vẫn gì, không để cho người ta chê cười là mình keo kiệt, mình bùn xín, mình tiếc các cụ, vân vân. Đủ trang nghiêm là được. Thọ 10 thì chúng ta cũng 8, 9, và thậm chí cũng bằng 10 là được. không cứ là phải đi đua đòi họ làm 10, chúng ta phải làm 100, làm 1000, bỏ ra mấy chục tỷ, 300 tỷ để mua cái khu đất để làm mồ làm mả để chôn cất, nó còn khủng khiếp như thế. Thế thì nó phải tính ra nó phải bằng hàng mấy HA rồi, hết cả cái quả đồi rồi. Đó. Cần gì phải như thế? Trong khi đó nằm xuống chỉ có bao nhiêu? Vẹn vẹn thì trong có hơn mét vuông, 2 mét vuông là cùng thôi mà các quý vị. Làm gì phải khổ, làm gì mà phải tốn kém như thế, phung phí như thế, làm tổn phúc cho gì? Cho người khuất kia vậy, cho người đã mất kia vậy. Đó, cho nên cái trường hợp này thầy khuyên là gì? Nếu mà gia đình nhất tâm mà làm thì làm được. Thôi thì mất nhiều như thế thì cũng có một cái chỗ để ngưỡng vọng. Để mình cứ nói là nôm na với nhau, nếu mà các cụ chưa được giải thoát, chưa được siêu thoát, thì các cụ cũng có một cái chỗ để các cụ gì? Đi đi về về. Đó, nói nôm na như thế. Thôi trường hợp này thì thầy khuyên trực tiếp là trường hợp này làm được. Muốn xây một cái khu lăng mộ giả thì các cụ làm được. Nếu làm được năm nay thì càng tốt. Nếu mà chuẩn bị mà làm được thì xong 3 ngày pháp hội thì về để bàn bạc họ hàng là đến 25 này này, 25 tháng 11 này này, cũng ngày lành tháng tốt, tốt cho cái việc này. Thì vào giờ giấc thì khoảng từ 7 giờ đến 9 giờ sáng thì làm cái lễ động thổ và thợ thuyền xây đi. Còn cái nghi thức làm cái mộ giả này thì ngày xưa các cụ nói là nó cũng đơn giản thôi. Mua lấy cái quả gáo dừa ấy, quả gáo dừa già ấy, xong rồi ấy đi để làm gì? Làm đầu. Còn là lấy cái cành cây dâu ấy để họ bó lại để làm gì? Làm xương. Cái này thì về cứ hỏi các cụ ở trong quê, các cụ lớn tuổi ở quê mình ấy, các cụ hướng dẫn cho. Còn lễ thì Phật tử này ở Vạn Điểm ấy, thì Thường Tín thì chỗ đấy thì cũng có mấy chùa. Mình gần chùa nào thì vào bạch các thầy ở chùa đó, các thầy sẽ làm cái lễ cúng trong cái hôm đó cho. Đó, làm cái lễ cúng cho, gọi là cúng tiếp linh và triệu linh. Sau đó thì cúng chúc thực và quy vong, cũng như là cúng nhập mộ cho, vân vân. Tất cả cái nghi thức đấy cứ vào bạch quý thầy ở cái chùa làng của mình ấy, gần nhất ấy. Thì các thầy đến, các thầy hướng dẫn và xử lý cụ thể trực tiếp cho. Còn thầy chỉ nói sơ sơ về cái tổng thể là hỏi là có làm được không, thầy bảo làm được. Mà trường hợp này cũng nên làm. Trường hợp này nên làm. Nhưng mà xây thì thầy khuyên là không nên tốn kém quá, đủ trang nghiêm là được. Và nói rộng ra các Phật tử chúng ta có xây mồ xây mả cho các cụ dòng họ, cũng xây đủ trang nghiêm là được, đừng có tốn kém quá. Đủ trang nghiêm là được, để cho họ còn gì? Họ còn biết rằng ở thế gian này là vô thường, vạn sự vạn vật có hình tướng tất sẽ có gì? Hoại diệt. Cho nên đừng có bám chấp vào đó, và chúng ta tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho gì? Cho các cụ, để các cụ sớm được siêu thoát đi, thì sớm được siêu thoát về cõi lành. Đấy mới là người học Phật, đấy mới là người tri ân và báo ân, báo hiếu tốt nhất, đúng cách nhất mà Đức Phật đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Luận Luận của Phật giáo chúng ta.